Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về các sinh hoạt mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa Calcutta. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của tù nhân Mariano về ân huệ vô biên của Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thần học và bí tích thánh thể trải qua các thời đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp chào mừng các tham dự viên của gặp gỡ thân hữu lần thứ 31 các dân tộc ở Rimini, Trung Italia, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người ngày càng gặp gỡ và yêu mến Chúa và làm chứng trong thời nay rằng những sự cao cả mà tâm hồn con người khao khát là ở nơi Thiên Chúa. Sứ điệp được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến ban tổ chức và các tham dự viên của gặp gỡ các dân tộc ở Rimini, đã được Đức Giám mục sở tại công bố trong Thánh lễ khai mạc sáng Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua. Cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần lễ và có 130 sinh hoạt như các buổi thuyết trình, hội luận, văn nghệ và văn hóa, với sự tham dự của hàng trăm ngàn người thuộc các tầng lớp khác nhau trong và ngoài Italia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài cuộc gặp gỡ năm nay ở Rimini là chính tâm hồn chúng ta tự nhiên thúc đẩy chúng ta khao khát những điều cao cả. Ngài ghi nhận nhiều khi con người bị cám dỗ dừng lại ở những điều bé nhỏ, những thứ chỉ mang lại thỏa mãn và khoái lạc rẻ tiền, làm con người mãn nguyện nhất thời. Bao nhiêu điều dễ đạt được, nhưng xét cho cùng chúng chỉ là ảo tưởng phù du. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới hoàn toàn thỏa mãn khát vọng của tâm hồn con người. Như Thánh Augustino đã nói, tâm hồn chúng con chỉ an nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thiên Chúa đã đến trần thế để khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát những sự cao cả. Chúng ta thấy rõ điều đó trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Jacob.
Paris, hai giáo sĩ Pháp phê bình lập trường của Tổng thống Pháp về vấn đề an ninh, kỳ thị chủng tộc và chính sách trục xuất người du mục Rome. Trong những ngày qua, đợt trục xuất đầu tiên những người du mục Rome từ Pháp về Romania đã được tiến hành theo lệnh của chính phủ Pháp. Hôm 19 tháng 8, Đức cha Christophe Dufour, tổng giám mục giáo phận Aix-en-Provence và Arles đã chứng kiến cảnh tượng cảnh sát đến phá hủy các xe gia cư của người du mục. Ngài ra thông cáo nói rằng, tôi không trách các cảnh sát đã thi hành lệnh của cấp trên, nhưng tôi kêu gọi tôn trọng nhân vị và phẩm giá của họ trong khuôn khổ luật lệ của Pháp. Những lời tuyên bố về an ninh do Tổng thống Sarkozy đưa ra ngụ ý cho thấy có những người dân thuộc hàng thấp hơn và đó là điều không thể chấp nhận được. Những người Rome du mục là công dân Âu Châu, họ sống an bình tại đây, một số người từ nhiều năm nay. Ngoài ra, như một cử chỉ binh vực người Rome, một linh mục ở thành phố Lin, cha Arthur Hervé đã trả lại huân công bội tinh đã được chính phủ Pháp trao tặng cách đây 4 năm. Tuyên bố sau thánh lễ Chúa Nhật, cha Arthur thú nhận là đã cầu nguyện cho Tổng thống Nicolas Sarkozy lên cơn đau tim để không thể tiếp tục chính sách chống người Rome.
Báo chí quốc tế đặc biệt chú ý đến lời Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi tình huynh đệ đại đồng. Trong phần chào thăm các tín hữu nói tiếng Pháp, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, các văn bản phụng vụ ngày hôm nay lặp lại với chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được kêu gọi đến ơn cứu độ. Đó cũng là một lời mời gọi, hãy biết đón nhận những khác biệt hợp pháp giữa con người, noi gương Chúa Giêsu đã đến để tập hợp con người thuộc mọi dân nước và ngôn ngữ. Các cha mẹ thân mến, ước gì anh chị em có thể giáo dục con cái mình về tình huynh đệ đại đồng. Nhiều ký giả cho rằng những lời trên đây của Đức Thánh Cha ám chỉ đến sự kiện Tổng thống Pháp đang trục xuất hàng trăm người Ru mục Rome về Romania, tạo nên sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước vì hành động này trái ngược với quy luật của Âu Châu. Trong bối cảnh trên đây, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux tuyên bố sẵn sàng gặp Đức Hồng Y André Ventrois, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Ông nói với phái viên Đài phát thanh Europe 2 rằng, tôi đã chú ý lắng nghe những gì Đức Giáo Hoàng và Đức Tổng Giám mục Aix-en-Provence nói. Nếu ai muốn gặp tôi sẵn sàng. Đức Hồng Y Ventrois đã nhận lời mời. Tại Italia, một số vị lãnh đạo công giáo, trong đó có Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di Dân, cũng phê bình Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni vì ông tuyên bố ủng hộ chính sách trục xuất người Rome của chính phủ Pháp.
TG, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Robert Solis của Tổng giáo phận Freiburg đề cao cộng đồng đại kết TG bên Pháp như một trong những nguồn mạch quan trọng nhất về sự tín thác, hy vọng và an bình tại Âu Châu. Đức Tổng giám mục Solis đến viếng thăm TG 3 ngày từ thứ Bảy 21 tháng 8 vừa qua theo lời mời của Thầy Alois Tu Viện Trưởng. Ngài nhận định rằng Thầy Jorge Schultz, vị sáng lập, đã ghi đậm ảnh hưởng trên cộng đoàn đại kết TG trong bao năm qua và đã để lại gia sản tinh thần phong phú. Cộng đồng TG thu hút nhiều bạn trẻ và tại đây họ học hỏi để hiểu rõ hơn và sống lời Chúa. Các tu huynh trong cộng đoàn củng cố và khích lệ họ dấn thân trong các cộng đoàn giáo hội, các nhóm và hội đoàn tại nơi họ sinh sống. Trong bài nói chuyện tại TG, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng cảnh giác chống lại xu hướng mong muốn một thứ giáo hội quá trí thức. Giáo hội tại Đức đặc biệt có xu hướng thuộc loại này. Trong thực tế, điều quan trọng hơn đó là làm sao cho các bạn trẻ có cơ hội cùng nhau cảm nghiệm đức tin. Ngoài niềm tín thác, còn phải làm sao cho các bạn trẻ cảm thấy họ cũng được tín nhiệm một cách nào đó. Cách đây 10 ngày, cộng đoàn TG đã mừng kỷ niệm 70 năm thành lập và tưởng niệm 5 năm thầy Jorge bị sát hại.
Mexico. Các linh mục tại Mexico bị các băng đảng bất lương mafia và các tổ chức buôn bán ma túy đe dọa tính mạng. Trong những ngày qua, Đức Cha Victor René Rodríguez Gómez, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Mexico, đã tuyên bố với báo El Universal rằng những đe dọa chống các linh mục tại nước này là chuyện xảy ra hàng ngày. Các băng đảng mafia ma túy coi các linh mục như một nguồn lợi mới của chúng. Chẳng hạn, tại Tổng giáo phận Guadalajara lớn thứ hai tại Mexico, những đe dọa chống các linh mục gia tăng đáng kể, và bọn bất lương đòi các linh mục phải trả tiền để được bảo vệ, số tiền từ 10.000 đến 50.000 pesos, tức là từ 825 tới 4.125 euro. Một số báo chí địa phương cũng đưa tin về những vụ mafia chiếm nhà thờ và đe dọa các tín hữu. Theo báo Informador, vì sợ hãi, nhiều linh mục đã giữ im lặng. Linh mục Alberto Moncaras thuộc giáo phận Nuevo Laredo nói, chúng tôi sống trong tình trạng bất an, sợ hãi và không được trợ giúp. Chính phủ không phải là một bảo đảm cho người dân. Tình trạng bị bó buộc phải mua sự bảo vệ là điều xảy ra không những cho các linh mục công giáo, nhưng còn cho mọi chức sắc tôn giáo khác tại Mexico. Chủ tịch các cộng đoàn tin lành tại nước này, Mục sư Arturo Farella xác nhận rằng nhiều cộng đoàn tôn giáo đã phải trả tiền bảo vệ. Tại tỉnh Michoacán, nhân dịp lễ thánh bổn mạng ở địa phương, băng đảng mafia ma túy đã đòi các tín hữu phải trả tiền để được phép mừng lễ bổn mạng. Tại thành phố Ciudad Juárez, giáp giới với Hoa Kỳ, hơn 100 người phụ tá của giáo hội tin lành đã bỏ chạy trước những lời hăm dọa. Hãng thông tấn công giáo APIC của Thụy Sĩ nói rằng tin về những vụ đe dọa ồ ạt chống các chức sắc tôn giáo dường như chưa đến tai Tổng thống Felipe Calderón, có lẽ vì nhiều người không bao giờ thưa báo cảnh sát và họ chọn giải pháp bỏ chạy. hiện nay các giám mục Mexico muốn yêu cầu sự trợ giúp của Tổng thống trong lĩnh vực này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về các sinh hoạt mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa Calcutta.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Joseph Babu, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa Calcutta, sẽ được mừng vào ngày thứ Năm 26 tháng 8 tới đây. Mẹ Teresa tục danh là Agnes Gonce Bojaksu, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại thành phố Skopje, nay là thủ đô Cộng hòa Macedonia. Gia nhập dòng Đức Mẹ Loreto ở Ireland năm 18 tuổi, và năm sau được gửi sang Ấn để làm nhà tập, rồi hoạt động 20 năm trong dòng này, tận tụy với các công tác dạy học. Về sau, do ơn soi sáng của Chúa, mẹ lập dòng Thừa Sai Bác Ái và được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Calcutta thừa nhận ngày 7 tháng 10, 1950. Ngoài các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, mẹ Teresa còn thiết lập một ngành nữ tu chiêm niệm và ba dòng nam, thuộc cả ngành chiêm niệm cũng như ngành hoạt động. Đó là chưa kể những phong trào giáo dân chia sẻ cùng một lý tưởng phục vụ người nghèo qua những công tác từ thiện hoặc cầu nguyện và hy sinh. Và lúc qua đời ngày 5 tháng 9, 1997, dòng Thừa Sai Bác Ái đã được khoảng 4.000 nữ tu phân phối trong 610 nhà, rải rác trên 123 quốc gia. Ngày nay, con số nữ tu của dòng tăng lên 5.200 chị. Chỉ 6 năm sau khi qua đời, mẹ Teresa đã được tôn vinh trên bàn thờ. Đức Thánh Cha John Paul II đã chủ sự lễ phong chân phước cho mẹ Teresa sáng Chủ nhật 19 tháng 10 năm 2003, trùng vào dịp mừng ngân khánh giáo hoàng của ngài. Thánh lễ đã thu hút 300.000 người tham dự, theo ước lượng của đài truyền hình Rai ở Italia.
Trong dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của chân phước mẹ Teresa, nhiều dòng tu và giáo phận trên thế giới đang và sẽ tổ chức nhiều sinh hoạt với các thánh lễ, các buổi canh thức cầu nguyện, tuần cửu nhật và hội nghị, hội thảo với chủ đề chung là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để thực hiện những điều cao cả nhất, đó là yêu thương và được yêu thương. Nhân dịp kỷ niệm này, dòng các nữ tu Thừa Sai Bác Ái và trung tâm mẹ Teresa Calcutta đã phổ biến một văn kiện trình bày một số suy tư về tiểu sử của mẹ và sự đóng góp của mẹ cho giáo hội và thế giới. Chẳng hạn, văn kiện có đoạn viết, qua tấm gương của mẹ Teresa, những người thuộc mọi tín ngưỡng bắt đầu cảm nghiệm rằng chỉ có sự cho đi mới thỏa mãn khát vọng tinh thần vốn tiềm ẩn trong mọi người. Một khát vọng thiêng liêng hướng đến quan hệ với Thiên Chúa và biểu lộ qua tình yêu đối với tha nhân. Văn kiện trưng dẫn giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đối với tha nhân cũng là con đường gặp gỡ Thiên Chúa, vì nơi người bé nhỏ nhất trong anh em, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếp đến, văn kiện nhắc lại lời Đức John Paul II trong một buổi tiếp kiến nhân dịp lễ giỗ thứ ba của mẹ Teresa. Mẹ đã thể hiện tình thương mà Chúa Giêsu đã coi là dấu hiệu phân biệt các môn đệ của Ngài, đó là tình yêu thương nhau. Ngoài ra, văn kiện cho thấy tính chất thường nhật của tình thương nơi mẹ Teresa, một tình thương được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ bé nhỏ và những điều làm cho tất cả mọi người để thoa dịu đau khổ, cô đơn, nản chí ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh, bắt đầu từ gia đình của mình, với mục đích thông truyền cho tha nhân chính tình thương của Thiên Chúa. Với các nữ tu cùng dòng, mẹ Teresa tóm lược ơn gọi yêu thương tất cả mọi người như sau. Tất cả chúng ta được mời gọi đạt tới sự trọn lành của đức ái. Sự thánh thiện không phải là điều xa xỉ dành cho một thiểu số, nhưng là một nghĩa vụ đối với mỗi người chúng ta. Trong phần kết, văn kiện gợi lại một đoạn trong diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 10 tháng 2 năm 2007 trong cuộc gặp gỡ các hội đoàn bác ái ở Italia và những người hiến máu. Ngài nói, trong cuộc phán xét chung, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta xem chúng ta yêu thương một cách trừu tượng hay một cách cụ thể bằng những việc làm. Thánh Gioan Thánh Giá thường lặp lại rằng, vào cuối đời chúng ta sẽ bị phán xét theo đức bác ái.
Tuy thuộc một gia đình Albany gốc Kosovo, nhưng mẹ Teresa sinh tại thành phố Skopje, nay thuộc Cộng hòa Macedonia cựu Yugoslavia. Vì thế, ngày 26 tháng 8 tới đây, Quốc hội nước này sẽ nhóm một phiên họp đặc biệt và trao tặng giải thưởng toàn quốc mang tên mẹ Teresa. Ban chiều cùng ngày, Đức Tổng giám mục Stanislav Hocheva dòng Đông Bosco của Tổng giáo phận Belgrad thủ đô Serbia sẽ cử hành thánh lễ kỷ niệm tại nhà thờ Thánh Tâm ở Belgrad. Tiếp theo đó là cuộc triển lãm các hình chụp do nhiếp ảnh viên Zvonimir Atjetic người Croat thực hiện tại nhà tưởng niệm mẹ Teresa. Tại Cộng hòa Macedonia, các buổi lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay. Tại Albania, một cuộc hành hương toàn quốc được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Vaudeches thuộc giáo phận Sapa. Thánh đường sẽ được dâng kính mẹ Teresa với thánh lễ do Đức cha Rocola Mierdita, Tổng giám mục giáo phận Durres Tirana, thủ đô Albany chủ sự, và Đức Tổng giám mục Ramiro Moline Ingles, sứ thần tòa thánh, cùng toàn thể hàng giám mục Albany đồng tế. Chính quyền Kosovo đã tuyên bố năm nay là năm mẹ Teresa, và sẽ mừng mẹ vào ngày 5 tháng 9 là ngày mẹ qua đời, và cũng là lễ kính chân phước theo lịch phụng vụ. Đức giám mục sở tại sẽ thánh hiến một đền thánh dâng kính chân phước mẹ Teresa tại thành phố Pristina. Thánh đường này được khởi công hồi năm 2003 do ý muốn của Đức cha Sopi và Tổng thống Rugova của Kosovo, rồi được hoàn tất dưới thời Đức cha Dode Jagji, hiện là giám quản tông tòa Kosovo, một tỉnh trước kia thuộc Cộng hòa Serbia nhưng đã đơn phương tuyên bố độc lập. Tại Roma, Đức Hồng Y Angelo Comasi, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo in Damaso lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của các nữ tu thuộc các dòng và cộng đoàn chiêm niệm do mẹ Teresa thành lập đang hiện diện ở Roma, cùng với những người thiện nguyện, các ân nhân và những người nghèo được tiếp đón trong các tu viện của dòng thừa sai bác ái ở Roma. Trước buổi lễ, có nghi thức khánh thành cuộc triển lãm hình ảnh với chủ đề Chân Phước Teresa Cancuta, Cuộc Sống, Hoạt Động và Sứ Điệp, được tổ chức tại Tòa Trưởng Ấn ở Roma. Riêng tại nhà thờ Thánh Gregorio Ancelio gần tu viện của các nữ tu thừa sai bác ái ở Roma, có buổi canh thức cầu nguyện vào chiều thứ Bảy mùng 4 tháng 9 và thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 9 do Đức Hồng Y Ivan Dias người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Tại nhiều thành phố ở Italia có những buổi lễ phụng vụ và tuần 9 ngày kính chân phước mẹ Teresa Cancuta như Torino, Genova, Bologna, Firenze, v.v. và tại một số thủ đô Âu Châu như Paris, Madrid, Barcelona, Copenhagen và Munich.
Tại Ấn Độ, nơi mẹ Teresa đến hoạt động từ năm 1929 và trải qua phần lớn cuộc đời tại đây, các buổi lễ kỷ niệm đã bắt đầu ngày 17 tháng 8 vừa qua với tuần cửu nhật trong tất cả các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Cancuta, nơi có trụ sở trung ương dòng thừa sai bác ái và mộ của mẹ Teresa. Đúng ngày 26 tháng 8, kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa, Đức Hồng Y Telesfor Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi, sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà mẹ của dòng. Tại thủ đô New Delhi của Ấn, có một loạt các biến cố kỷ niệm, trong đó có một cuộc hội thảo về chân phước mẹ Teresa và hai buổi văn nghệ với các vũ điệu và kịch nghệ trong khoảng thời gian từ 23 đến 31 tháng 8 tới đây, theo sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ấn Độ với sự cộng tác của tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, cũng tại thủ đô New Delhi có một buổi lễ tưởng niệm công cộng vào thứ Bảy 28 tháng 8 này, với sự hiện diện của bà Tổng thống Ấn Pratibha Devisinpatai. Trong dịp đó, chính phủ Ấn sẽ chính thức trình bày đồng tiền mà quốc gia Ấn dành cho mẹ Teresa. nhà nước cũng tuyên bố ngày 26 tháng 8 này là ngày toàn quốc các trẻ mồ côi để ghi ơn mối quan tâm của mẹ Teresa đối với các nạn nhân bé nhỏ của cô độc và bị bỏ rơi.
Một câu hỏi cũng được nêu lên nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa, đó là bao giờ thì mẹ sẽ được tôn phong hiển thánh? Án phong của mẹ tới đâu rồi? Theo giáo luật hiện hành, để một vị chân phước được phong hiển thánh cần có thêm một phép lạ được bộ phong thánh chứng thực và được Đức Thánh Cha cho công bố sắc lệnh nhìn nhận. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức, án phong hiển thánh cho mẹ Teresa tiến hành chậm, chứ không ở mức độ kỷ lục như án phong chân phước cho mẹ. Nguyên nhân không phải là do bộ phong thánh, và án phong còn đang ở cấp hội dòng. Cụ thể là thiếu một cuộc khỏi bệnh lạ lùng có hồ sơ y khoa vững chắc để có hy vọng được nhìn nhận là phép lạ. Thực vậy, có hơn 3.000 thư từ và trình thuật được gửi về vị thỉnh nguyện viên án phong ở Roma kể lại những ơn lạ đã được sau khi cầu khẩn mẹ Teresa cứu giúp. Nhưng những trình thuật và thư từ đó chưa nêu đủ bằng chứng về sự khỏi bệnh lạ lùng. Nhiều trình thuật từ các nước nghèo không có đủ hồ sơ y khoa về tình trạng bệnh lý trước khi được khỏi bệnh và giấy chứng nhận khó lòng khỏi bệnh. Đây là điều kiện không thể thiếu được trong hồ sơ để có thể được Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận. Sau cùng, thời nay cũng có nhiều tín hữu cầu nguyện, không những xin mẹ Teresa, nhưng đồng thời cũng xin cả Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II cứu giúp. Vì thế, cần phải xác định việc khỏi bệnh ơn lạ mà họ được là nhờ sự chuyển cầu của ai. Về phần các nữ tu thừa sai bác ái, các chị không hề tỏ ra vội vã gì trong vấn đề phong hiển thánh cho mẹ sáng lập, như nữ tu Mary Prema Pierich, 57 tuổi người Đức. Từ gần một năm rưỡi nay là bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái cho thấy như vậy. Trong 13 năm qua, từ sau khi mẹ Teresa qua đời, dòng đã tăng thêm được 1.200 nữ tu. Dù mẹ sáng lập có được mang tước hiệu hiển thánh hay không, dòng vẫn thu hút nhiều ơn gọi.
Vừa rồi là bài viết về các sinh hoạt mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa Calcutta. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của tù nhân Mariano về ân huệ vô biên của Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại.
Sau đây là chứng từ của ông Mariano, một tù nhân Ý. Ông ghi lại tâm tình sau khi Thánh Giá ngày quốc tế được rước đến nhà giam Rebibbia, nằm ở vòng đai thủ đô Roma. Ông Mariano viết, thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2010, nơi nhà giam Rebibbia đã diễn ra một biến cố ngoại lệ. Ba người trẻ rất dấn thân trong các sinh hoạt ngày quốc tế giới trẻ thuộc trung tâm giới trẻ San Lorenzo nằm cạnh đền thờ Thánh Phêrô đã mang đến cho chúng tôi một món quà khác thường vô giá. Đó là thánh giá mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao cho giới trẻ cách đây 26 năm. Thật thế, Chúa Nhật Lễ Lá 1984, lần đầu tiên có đông đảo giới trẻ quốc tế quy tụ về Roma mừng năm thánh đặc biệt kỷ niệm 1950 năm Hồng Ân Cứu Độ. Vào dịp này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao cho giới trẻ một cây thánh giá. Cây thánh giá sau này trở thành cây thánh giá của ngày quốc tế giới trẻ. Một năm sau, nhân dịp năm quốc tế giới trẻ do Liên Hiệp Quốc đề xướng, đông đảo giới trẻ lại tự về Roma vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 31 tháng 3 năm 1985. Nhận ra sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới trẻ ngày 20 tháng 12 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên bố quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên được cử hành ở cấp giáo phận vào Chúa Nhật Lễ Lá 23 tháng 3 năm 1986. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ hai được cử hành trên bình diện quốc tế tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina, trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 năm 1987. Từ đó đến nay, ròng rã hơn 25 năm trôi qua, cây thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã lần lượt đi qua nhiều nơi trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ từ Âu sang Á cho đến Úc Châu và Mỹ Châu. Nơi nào đi qua, thánh giá đều công bố sứ điệp phúc âm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trở lại với cuộc rước thánh giá ngày quốc tế giới trẻ đến nhà tù Rebibbia nằm ở vòng đai thủ đô Roma, ông Mariano viết: Trước khi cuộc rước thánh giá chính thức diễn ra, nhóm tù nhân chúng tôi nơi khu vực số 4 được xem một băng DVD ghi lại hình ảnh và sinh hoạt của các ngày quốc tế giới trẻ vừa ở cấp giáo phận vừa quốc tế. Khi buổi trình chiếu chấm dứt, ba bạn trẻ là Berna, Fabiano và Dorothy đã trình bày với chúng tôi về chứng tá tham dự của các bạn trẻ vào ngày quốc tế giới trẻ. Chính việc tham dự đã khơi nguồn ánh sáng mới trong cuộc đời của họ. Trước đó thì các bạn trẻ sống trong đen tối và chỉ nếm một thứ hạnh phúc giả tạo. Mỗi khi nếm xong thì chỉ còn lại trống rỗng, cay đắng và chán chường nơi con tim xuân trẻ của họ. Thế nhưng kể từ sau những lần kiên trì tham dự các ngày quốc tế giới trẻ, giờ đây cả ba bạn trẻ cảm thấy được khuyến khích dâng hiến một số thời giờ để làm các công tác thiện nguyện nơi trung tâm giới trẻ San Lorenzo ở Roma. Ba bạn trẻ đích thân mang thánh giá giới trẻ đến bất cứ nơi nào có người muốn, như nơi các cộng đoàn, ở các chốn khổ đau, trong các giáo xứ và trên các quảng trường, vân vân. Mang thánh giá đến để làm nổi bật sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết trên thánh giá và đã sống lại. Sứ điệp thánh giá còn muốn nhắc nhở rằng thánh giá không phải chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng trước hết và trên hết, thánh giá là biểu tượng của cứu chuộc và cứu rỗi. Giây phút cảm động nhất là lúc ba bạn trẻ vác thánh giá từ cổng nhà tù đến lối vào của khu trại giam số 4. Các tù nhân đứng xếp hàng hai bên hành lang kính cẩn tiếp đón thánh giá trong lời kinh và tiếng hát. Sau đó thánh giá được đặt xuống đất và tất cả các tù nhân chúng tôi đứng bao vây chung quanh. Bạn trẻ Berna cất tiếng nói đôi lời suy tư, rồi mời gọi mỗi tù nhân chúng tôi tự viết lên giấy một ước nguyện thầm kín, một lời kinh hoặc một lời xin ơn lành. Các tờ giấy nhỏ này được bỏ vào một cái giỏ đặt nơi chân thánh giá. Sau khi bỏ giấy vào giỏ, mỗi tù nhân lại tiến qua cái giỏ bên cạnh để rút một câu kinh thánh, như lời Chúa đáp lại ước nguyện kín ẩn của mỗi người. Các tờ giấy xin ơn thì được ba bạn trẻ mang về trung tâm giới trẻ San Lorenzo và sẽ được đốt đi. Giây phút cảm động sau cùng là khi ba bạn trẻ mời mỗi tù nhân chúng tôi lần lượt kê vai vác thánh giá, trong khi tất cả cùng sốt sắng đọc chậm rãi kinh lạy cha. Cứ như thế chúng tôi từ từ vác thánh giá ngày quốc tế giới trẻ tiến ra cổng nhà tù Rebibbia. Giây phút thật vô cùng trang trọng, thánh thiêng đến độ tất cả mọi người có mặt đều không thể nào cầm được nước mắt. Riêng tôi nhớ lại chính lời Đức Chúa Giêsu nói rằng, ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thánh giá riêng mà theo Thầy. Tôi cũng suy tư về một lời kinh chúng tôi hát, con sẽ theo Chúa trên đường thánh giá, và trên đường thánh giá con sẽ tiến bước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thần học về bí tích thánh thể trải qua các thời đại.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng ta đã bắt đầu loạt bài mới trình bày về bí tích thánh thể. Chúng ta đã điểm qua những viễn tượng nghiên cứu mới từ sau Công đồng Vaticano II. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại dòng lịch sử xã hội để khám phá thêm những lối tiếp cận khác, vừa tùy thuộc khung cảnh văn hóa không gian và thời gian, vừa tùy thuộc những mối quan tâm mục vụ, trong đó bao gồm cả việc bảo vệ chân lý đức tin chống lại các lạc thuyết. Chúng tôi xin lần lượt trượt qua ba giai đoạn chính: thời các giáo phụ, thời trung đại, thời cận đại, dẫn tới các văn kiện của huấn quyền ở thế kỷ thứ 20. Nên lưu ý là ở đây chúng tôi chỉ giới hạn vào lịch sử đạo lý, còn lịch sử của các nghi thức cử hành sẽ được trình bày ở trong một phần khác. Thời các giáo phụ. Thần học của bí tích thánh thể và thời các thánh tông đồ sẽ được bàn đến khi phân tích các bản văn Tân Ước, Vì vậy, chúng tôi xin bắt đầu ngay với các giáo phụ. Ba thế kỷ đầu tiên. Trong các bản văn cổ điển nhất và cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai nhắc đến thánh thể, chúng ta có thể kể đến sách Didache, thượng đề tiếng Hy Lạp có nghĩa là Đạo lý 12 thánh tông đồ, và các thư của thánh Ignatius giám mục Antioquia. Sách Didache khoảng cuối thế kỷ thứ nhất ghi lại một số những kinh chúc tụng đọc trên bánh và rượu, cho phép suy diễn về buổi cử hành thánh lễ vào ngày của Chúa. Nội dung của lời chúc tụng là hồng ân tạo dựng, bánh và rượu, hồng ân ban cho con người, óc khôn ngoan, sự hiểu biết, hồng ân cứu độ, Đức Giê-xu là tôi tới Chúa. Và sau cùng là lời cầu xin cho hội thánh được hợp nhất trong khắp cả hoàn cầu. Trong các thư của thánh Ignatius tử đạo viết vào đầu thế kỷ thứ hai, cái thuật ngữ Eucharistia được dùng để ám chỉ hành vi tạ ơn, cũng như là việc tự niệm điều Chúa Giê-xu đã làm trong bữa tiệc ly. Tác giả cũng nhấn mạnh đến sự hiệp nhất giữa những người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu. Một lời tạ ơn, một thân xác của Chúa Giê-xu Kitô, một chén máu liên kết chúng ta, một bàn thờ, một giám mục cùng với linh mục đoàn và các phó tế. Đồng thời, người ta nhận thấy thánh Ignatius bận tâm bảo vệ sự thật về thân xác của Chúa Giê-xu chống lại nhóm ảo nhân Docetismus. Theo đó, Chúa Giê-xu chỉ có hình dáng như con người chứ không phải là người thật. Vì thế, tác giả nhấn mạnh đến sự đồng nhất giữa thân xác lịch sử của Chúa Giê-xu và thân xác trong thánh thể. Chính nhờ thân xác của người đã chịu chết và sống lại mà thân xác của chúng ta được cứu thoát khỏi sự chết. Thánh Giustino coi thánh thể như là kéo dài mầu nhiệm nhập thể, cũng như lời Chúa đã làm cho Đức Giê-xu nhập thể và cứu chuộc chúng ta thế nào, thì lời cầu tạ ơn cũng biến đổi bánh và rượu trở nên xác và máu của Chúa Giê-xu như vậy. Thánh Irenaeus phải bênh vực đạo lý chống lại nhóm ngọ giáo nhị nguyên, theo đó vật chất và thân xác là do ác thần làm ra. Thánh Irenaeus khẳng định rằng vũ trụ này là do Thiên Chúa dựng nên. Bánh và rượu đã được Chúa Kitô chấp nhận làm bí tích cứu độ. Thân xác của chúng ta được cứu chuộc nhờ thân xác của Chúa Kitô. Nhờ lời chúc tụng tạ ơn, bánh và rượu trở nên thân mình và máu của Chúa Kitô. Từ thế kỷ thứ 4, văn chương Kitô giáo trở nên phong phú hơn kể từ thế kỷ thứ 4. Trong các cử hành bí tích cũng như các bài huấn giáo, người ta nhận thấy có một sự đa dạng, không những là giữa Đông Phương và Tây Phương, nhưng mà ngay giữa các trường phái của Đông Phương nữa. Nói chung, các giáo phụ bên Đông Phương chịu ảnh hưởng của triết học Plato. Theo đó, các thực tại trần thế là phản ánh của thực tại thiên giới. Trần thế là biểu tượng của thiên giới, họa lại nguyên bản căn gốc của thiên giới. Áp dụng vào bí tích thánh thể, các giáo phụ Hy Lạp cho rằng bí tích là biểu tượng của Chúa phục sinh. Chúa Kitô hình ảnh nguyên bản đã trở nên gần gũi với chúng ta nhờ hình ảnh của bí tích. Mối liên hệ giữa nguyên bản và bản sao được hình thành do Thánh Linh. Tuy nhiên, quan điểm chung này được phát biểu với những niềm rét riêng biệt giữa trường phái Alexandria và Antioquia. Trường phái Alexandria đặt bí tích thánh thể trong toàn bộ chiến trình thiên hóa. Thiên Chúa đã trở nên con người, ngõ hầu con người trở nên Thiên Chúa. Bí tích thánh thể là phương tiện tuyệt vời nhất để con người kết hiệp với lời hằng hữu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trường phái Alexandria nhấn mạnh tới sự kết hiệp tinh thần của sự thông tuệ hơn là việc ăn bánh thánh thể. Đối lại, trường phái Antioquia nhấn mạnh đến Đức Giê-xu lịch sử. Thánh thể được coi như là bí tích của nhân tín Đức Giê-xu tưởng niệm hy lễ cứu độ của người. Khác với các giáo phụ Đông Phương nhấn mạnh đến huyền nhiệm Mysterium, các giáo phụ bên Tây Phương chú ý tới khía cạnh hồng ân Donum. Giáo lý của các ngài nặng về đạo đức và thực hành, như chúng ta thấy ở nơi ông Tertulliano và Cipriano, Ambrosio và Augustino. Các bài huấn giáo của họ nhấn mạnh đến sự kết hiệp với Chúa Giê-xu thông dự vào các hồng ân cứu độ. Một điểm được thánh Augustino nhấn mạnh là kiểu kết hội thánh. Bí tích này đưa chúng ta đến sự kết hiệp với Chúa Kitô. Chúa Kitô toàn thể gồm cả đầu và thân mình. Totus Christus caput et corpus. Bánh thánh thể là bí tích của Chúa Giêsu và của hội thánh là thân thể của Người. Thế Agostino đã để lại một vài thuật ngữ ảnh hưởng tới suy tư thần học tương lai, chẳng hạn như Sacramentum unitatis et caritatis, Sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis. Thời trung đại. Một thay đổi đáng kể của thời trung đại là sự xuất hiện của các trường học Scola, từ đó có danh từ Scholastica, quen lịch dịch là kinh viện. Trước đây, các giáo phụ giải thích đạo lý cho các tín hữu qua những bài giảng và bài huấn giáo ở trong các thánh đường. Bây giờ, thần học của kinh viện diễn ra ở các trường học với những cuộc tranh cãi bàn luận. Khởi điểm của suy tư thần học không còn là các buổi cử hành mầu nhiệm với dân chúa, nhưng là những bản văn kinh thánh. Các nhà thần học phân tích các bản văn để tìm hiểu bản tính của bí tích, các nguyên nhân cấu tạo nên sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu. Một cách cụ thể hơn, người ta sử dụng lý trí để mà tìm hiểu đạo lý đức tin, và nhiều khi đã bỏ qua khung cảnh cử hành huyền nhiệm. Sự tiến triển của thần học kinh viện có thể nhận thấy ở qua ba chặng: sơ khởi từ thế kỷ thứ 9 tháng 11, hoàng kim thế kỷ 12-13 và suy tàn thế kỷ 14-15. Sơ khởi. Những thắc mắc được nêu lên lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 9 do các đan sĩ Pascasius Radbertus và Radramus trong hai tác phẩm mang cùng một tựa đề là Liber de corpore et sanguine Domini. Làm thế nào mà bánh và rượu lại là mình và máu Chúa Giêsu được? Chúa Giêsu hiện diện một cách nhiệm màu, in mysterio, hay là thực sự, realite, như là thân thể của Đức Giêsu đã sinh ra bởi Đức Mẹ và chịu chết trên thập giá. Radbertus khẳng định rằng thân thể Chúa Giêsu trong bí tích cũng là một với thân thể của Chúa Giêsu lịch sử. Nhưng đối lại, Radbertus nói rằng thân thể thực của Chúa Giêsu ngày nay đang ở trên trời, corporalite. Vì thế, người chỉ có thể hiện diện trong bí tích này một cách thiêng liêng, spiritualite, nghĩa là một cách huyền nhiệm ở trong dấu chỉ, insignio. Cuộc tranh luận trở thành sôi nổi hơn khi bước sang thế kỷ thứ 11 giữa Berengarius và Lanfrancus, với hai lập trường tạm gọi là cực đoan, chung quanh sự hiện diện của Chúa Giêsu. Một bên là ý kiến biểu tượng, một bên là thực sự. Berengarius de Tours cho rằng thân thể được hiểu như là một thực thể thuộc không gian và thời gian. Vì vậy, không thể nào tấm bánh là thân thể của Chúa Giêsu được. Bí tích này chỉ là hình ảnh, figura, biểu tượng, symbolum mà thôi. Đối lại, Lanfrancus de Bec chủ trương rằng sự hiện diện thực sự và vật lý của Chúa Giêsu ở trong bí tích. Ý kiến của ông Berengarius bị phi bác hai lần bởi các công nghị Laterano năm 1059 và 1079. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa giải thích được cách thức hiện diện của Chúa Giêsu ở trong bí tích này. Với việc du nhập triết học Aristotle, kinh viện mới bắt đầu phân biệt giữa bản thể substantia và phụ thể actions. Phụ thể là cái gì thuộc về không gian và thời gian có thể thấy được, còn bản thể là cái gì chống đỡ các phụ thể tạo nên căn tính của một vật. Chính nhờ sự phân biệt này mà thuật ngữ chuyển bản thể transubstantiatio được tạo ra để mà giải thích sự biến đổi ở nơi bí tích. Các phụ thể của bánh rượu vẫn không thay đổi, nhưng mà bản thể, nghĩa là bản tính, đã được biến đổi trở nên mình và máu Thánh Chúa Giêsu. Cái thuật ngữ transubstantiatio xuất hiện ở tác phẩm của Rolando Bellinelli vào năm 1140-1142. Về sau này làm giáo hoàng Alessandro thứ ba. Về công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 sử dụng trong công thức đức tin chống lại lạc giáo Albigensa. Nhưng mà phải hiểu thế nào là bản thể của Chúa Giêsu ở trong bí tích? Thần học kinh viện giải thích rằng một đàn không thể hiểu như là thân thể vật lý corporeity của Chúa Giêsu. Những đảng khác cần phải hiểu về toàn thân Chúa Giêsu, totus Christus, nghĩa là cả thân xác và linh hồn, nhân tính và thiên tính của Ngài. Việc chuyển biến diễn ra như thế nào? Các nhà thần học đưa ra 4 ý kiến. 1. Bánh trở về với chất thể nguyên thủy. 2. Bản thể của bánh cùng tồn tại với mình Chúa, vì thế chúng ta nên gọi là con substantiatio. 3. Bản thể của bánh bị hủy diệt. 4. Bản thể của bánh được biến đổi, cũng tương nghĩa là lương thực được biến đổi nên lương thực nuôi dưỡng thân thể chúng ta. Đào sâu hơn bản chất của bí tích, ông Pedro Lombardus phân biệt ra 3 khía cạnh. Sacramentum tantum, dấu hiệu bên ngoài, tức là bánh và rượu. Sacramentum et res, dấu hiệu bên ngoài và ý nghĩa của nó, tức là bánh và rượu là dấu chỉ của mình và máu của Chúa Giêsu. Res tantum là mục tiêu tối hậu, đó là sự kết hiệp của thân thể hội thánh với thủ lãnh của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng các tham dự viên của gặp gỡ thân hữu lần thứ 31 các dân tộc ở Rimini, Trung Italia. Ngài cầu chúc họ ngày càng gặp gỡ và yêu mến Chúa và làm chứng trong thời nay rằng những sự cao cả mà tâm hồn con người khao khát là ở nơi Thiên Chúa. Paris, hai giáo sĩ Pháp phê bình lập trường của Tổng thống Pháp về vấn đề an ninh kỳ thị chủng tộc và chính sách trục xuất người du mục Rome. Mexico, các linh mục tại Mexico bị các băng đảng bất lương mafia và các tổ chức buôn bán ma túy đe dọa tính mạng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.